truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ năm, ngày 16 tháng 6 có những nội dung chính sau.
Trong tổng số 32 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thành phố Thái Nguyên có 19 cơ sở đủ điều kiện.
Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã có 20 trên 27 hội liên hiệp phụ nữ phường xã tổ chức xong đại hội đại biểu phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Theo kế hoạch, các cơ sở hội còn lại sẽ tổ chức xong đại hội trong tháng 6 này.
Mặc dù lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền và tăng cường tuần tra kiểm soát, nhưng tình trạng vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là trong giới thanh thiếu niên. Chuyên mục Vì An ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức chuyến đi khảo sát dọc sông Cầu để nắm tình hình thực tế báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuẩn bị cho việc lập dự án xây dựng đô thị hai bờ sông Cầu. Đoàn đã khảo sát dọc theo sông Cầu với tổng chiều dài gần 12 km, đoạn từ cầu Gia Bảy ngược lên cầu Cao Ngạn và từ cầu Cao Ngạn xuôi xuống đập Ba Đa. Theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh và thành phố sẽ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị hai bờ sông Cầu, đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng đô thị phục vụ phát triển kinh tế, cải thiện môi trường, nâng cao giá trị cuộc sống cho người dân đô thị. Theo kế hoạch đề ra, sau khi chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong năm 2016, năm 2017 sẽ triển khai khởi công xây dựng và hoàn thành vào năm 2020.
Từ tháng 4 đến nay, đã có 20 trên 27 hội phụ nữ các xã phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ thành phố Thái Nguyên, các cấp cơ sở hội phụ nữ thành phố đã làm tốt công tác tổ chức nhân sự theo đúng hướng dẫn của Trung ương Hội Phụ nữ. Các đơn vị đã tổ chức đại hội đều chấp hành đúng sự chỉ đạo của Đảng ủy địa phương và hướng dẫn của hội cấp trên. Văn kiện đại hội được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ đúng thực tế của đơn vị, đề ra được phương hướng nhiệm vụ bám sát thực tế và nghị quyết đại hội của địa phương. 100% các tổ chức hội phụ nữ đã đại hội đều đảm bảo bầu đúng, bầu đủ số lượng ban chấp hành và ban thường vụ. Theo kế hoạch, hết tháng 6 này, các cơ sở hội phụ nữ các xã phường còn lại sẽ tổ chức xong đại hội. Đại hội đại biểu phụ nữ cấp thành phố lần thứ 14 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 8 năm 2016.
Ngày 15 tháng 6, Hội Chữ Thập Đỏ Phường Quang Trung đã tổ chức đại hội lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021. Hội Chữ Thập Đỏ Phường Quang Trung hiện có trên 3.600 hội viên, sinh hoạt ở 40 chi hội. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ Thập Đỏ khóa 4 đã đề ra. Hàng năm, hội đã phát động chương trình Tết vì người nghèo, qua đó tặng trên 750 suất quà cho các đối tượng nhân đạo trên địa bàn và các đơn vị bạn với tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Tiếp nhận quà của Hội Chữ Thập Đỏ thành phố, Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và các tổ chức nhân đạo và trao tận tay đến các đối tượng 59 suất quà với tổng trị giá gần 60 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn thực hiện tốt phong trào mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo và tổ chức nhiều chương trình từ thiện đến các địa phương bạn, duy trì phong trào thanh thiếu niên Chữ Thập Đỏ. Trao đổi với bà Dương Thị Duyên, chi hội trưởng chi hội Chữ Thập Đỏ số 24 được biết.
Theo tôi nghĩ là mọi hoạt động của Hội Chữ Thập Đỏ phường Quang Trung phải nói là rất là điển hình. Là cánh tay nối dài của ngành y tế, luôn luôn chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, rồi chăm lo đến mọi hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ, thiên tai, bão lụt, rồi tất cả những từng ngõ ngách, từng gia đình, từng hội viên và cũng như bên ngoài chi hội. Trong nhiệm kỳ tới thì tôi mong muốn là trong ban chấp hành cũng như từng hội viên Chữ Thập Đỏ cố gắng làm sao phát huy thật tốt vai trò Chữ Thập Đỏ của mình để làm cho Hội Chữ Thập Đỏ phường Quang Trung luôn luôn là lá cờ đầu trong mọi công tác Chữ Thập Đỏ nhân đạo từ thiện.
Với những kết quả đạt được, hội xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là quan tâm chăm lo cho những người có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đại hội đã bầu 13 người vào ban chấp hành Hội Chữ Thập Đỏ phường Quang Trung khóa 5 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên mạng xã hội Facebook cư dân mạng Thái Nguyên chia sẻ với nhau nhiều bài viết liên quan đến chị Lê Thị Thơm, giáo viên của trường mầm non 19 tháng 5, hiện đang gặp hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ. Nhằm động viên giúp đỡ chị Thơm cùng gia đình trong lúc này, nhiều cá nhân tập thể có lòng hảo tâm đã có nhiều hình thức hỗ trợ, trong đó có câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên.
Gia đình chị Thơm Anh Tuyến quê ở Bắc Cạn về làm ăn sinh sống và lập nghiệp tại thành phố Thái Nguyên đã được gần 6 năm nay. Chị Thơm là giáo viên hợp đồng, còn anh Tuyến là lao động tự do. Cuộc sống của gia đình trẻ gặp nhiều khó khăn, nhưng anh chị luôn động viên nhau cố gắng, chịu thương, chịu khó, kiếm tiền nuôi con ăn học. Thế nhưng ông trời lại không ngừng thử thách đôi vợ chồng trẻ, khi cuối năm 2015, chị mắc căn bệnh quái ác, viêm tủy. Vậy là từ đó đến nay, chị Thơm tạm chia tay mái trường cùng các cháu học sinh thân yêu để đi điều trị. Anh Tuyến chồng chị cũng nghỉ việc dành thời gian chăm vợ. Hoàn cảnh hai bên gia đình khó khăn nên cũng không giúp được gì nhiều cho anh chị. Khó khăn chồng chất khi chị đã không dưới 10 lần phải nhập viện. Chi phí chữa bệnh theo Tây y đắt đỏ nên anh Tuyến vẫn kết hợp chữa bệnh cho vợ bằng Đông y. Nhưng bệnh của chị Thơm không thuyên giảm, biến chứng ngày càng nặng nề, làm chị bị tê liệt nửa người. Khó khăn là vậy, nhưng anh Lô Minh Tuyến luôn kề vai sát cánh cùng chị. Anh Tuyến chia sẻ.
Bản thân là người chồng sẽ luôn ở bên vợ để chăm sóc vợ trong những lúc đau đớn nhất này.
Trước hoàn cảnh đó, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Tình nguyện Thái Nguyên và No One Cà Phê tổ chức đêm nhạc từ thiện mang tên Giọt Cà Phê Từ Trái Tim nhằm kêu gọi sự hỗ trợ, giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm, hỗ trợ gia đình chị Thơm. Chương trình diễn ra trong không khí thân mật, thu hút sự tham gia của hàng trăm người trong và ngoài câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên. Mọi người đến đây với sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc với hoàn cảnh của cô giáo Lê Thị Thơm. Sau buổi tối phát động, chương trình đã thu được số tiền trên 21 triệu đồng. Ngay sau chương trình, chiều 14 tháng 6, câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên và Trung tâm Tình nguyện Thái Nguyên đã đến gia đình chị Thơm tại tổ 5 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên để thăm hỏi và trao tận tay toàn bộ số tiền quyên góp được từ chương trình Giọt Cà Phê Từ Trái Tim cho gia đình chị Thơm. Chị Thơm xúc động nói.
Thì giờ thì điều mong muốn nhất của tôi là chỉ mong sao là khỏi bệnh, chữa sao khỏi bệnh cái chân đi lại được. Tự phục vụ cho bản thân mà có thể đi làm được và rồi còn con nhỏ ở nhà thì là sẽ vượt qua được căn bệnh này.
Nhận hỗ trợ từ các tấm lòng hảo tâm lúc này đối với chị Thơm không chỉ là kinh phí để giúp chị chữa bệnh mà hơn cả đó là tấm lòng, là sự sẻ chia dang rộng vòng tay của cộng đồng xã hội để những người có hoàn cảnh khó khăn như chị cảm thấy vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống. Anh Phạm Anh Tuấn, chủ nhiệm câu lạc bộ từ thiện Thái Nguyên cho biết thêm.
Cái chương trình Giọt Cà Phê Từ Trái Tim thì là một chương trình được tổ chức hàng tháng vào ngày thứ hai và tuần thứ hai hàng tháng. Thì mỗi tuần thì chương trình sẽ tìm đến một cái hoàn cảnh cụ thể, con người cụ thể mà gặp những cái khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống mà làm sao mà để hỗ trợ được họ qua được cái khó khăn trong một cái giai đoạn nhất định.
Cộng đồng mạng xã hội vẫn đang chia sẻ với nhau thông tin về những hoàn cảnh khó khăn cần trợ giúp để truyền đi thông điệp về sự yêu thương, thái độ sống tích cực, không vô cảm trước những mảnh đời éo le như chị Thơm, để đem lại sự lạc quan, tin yêu cho họ, từ đó chung tay xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.
Chuyên mục Vì An Ninh Thành Phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì An Ninh Thành Phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Phần cuối chuyên mục là bài viết với nhan đề Hãy hành động có văn hóa khi tham gia giao thông vì một xã hội tốt đẹp hơn. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ phạm pháp hình sự, gồm các loại án cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản, triệt phá 2 điểm ma túy, 1 điểm đánh bạc trên địa bàn. Tài sản bị xâm hại trên 10 triệu đồng. Án xảy ra thuộc địa bàn các phường Túc Duyên, Thịnh Đán. Đáng chú ý, trong tuần qua trên địa bàn thành phố xảy ra 3 vụ chết do đuối nước, trong đó thương tâm nhất phải kể đến. Khoảng 13 giờ ngày 8 tháng 6, anh Đào Văn Thắng, sinh năm 1985, thường trú tại xóm Phúc Tiến, xã Phúc Chiều, sau khi ngủ chưa dậy đã không thấy con trai là cháu Đào Minh Tiến mới tròn 2 tuổi ở nhà, nên cả nhà đã tá hỏa chia nhau đi tìm. Vì nhà gần kênh Hồ Núi Cốc nên gia đình anh Thắng nghĩ cháu Chiến có thể ra kênh nghịch nước và rơi xuống lòng kênh, nên gia đình đã chạy dọc theo bờ kênh và phát hiện thi thể cháu Chiến chết do đuối nước. Khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 6, cháu Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1996, thường trú tại tổ 5 phường Thịnh Đán, đã cùng hai người bạn đến khu vực kênh Hồ Núi Cốc, đoạn thuộc xóm mới xã Thịnh Đức để tắm. Hậu quả cháu Cường đã chết đuối dưới lòng kênh. Từ những tai nạn trên cho thấy, vào những buổi trưa hay chiều tối mùa hè, các gia đình thường bận rộn cơm nước hay nghỉ ngơi, do đó sao nhãng trong việc trông con cái. Vì thế các cháu thường trốn gia đình ra những chỗ có nhiều nước để chơi, tắm mát. Do không biết bơi, chưa có kinh nghiệm tự bảo vệ bản thân dẫn đến chết đuối. Từ bài học đau xót trên đã rung lên hồi chuông cảnh báo các gia đình cần phải quản lý chặt chẽ con em mình, đặc biệt là những gia đình ở gần kênh, ao, hồ để tránh những cái chết thương tâm như trên xảy ra.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hành động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng trinh sát hình sự, trinh sát phòng chống tội phạm về ma túy, công an các phường xã nắm hoạt động của các loại đối tượng trong diện quản lý, qua đó kiểm danh kiểm diện 151 lượt đối tượng, phát hiện 80 lượt đối tượng hình sự, đối tượng ma túy có biểu hiện hoạt động tái phạm, đã gọi kiểm điểm giáo dục răn đe. Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an các phường xã kiểm tra đôn đốc 89 lượt cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, hiệu cầm đồ và kiểm tra tạm trú 178 lượt hộ dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 17 trường hợp, xử lý phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm, thu trên 23 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Công an các phường xã tiếp tục tham mưu chính quyền địa phương tổ chức cho nhân dân ký cam kết không buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, đèn trời, đồ chơi nguy hiểm bị cấm, các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, triển khai thực hiện kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, công an thành phố bắt 3 vụ 3 đối tượng phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 76,369 gram heroin và 40,542 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Điều tra khám phá 3 vụ 4 đối tượng phạm pháp hình sự, xử lý theo quy định của pháp luật. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, qua công tác tuần tra kiểm soát, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố lập biên bản 175 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tạm giữ 48 xe ô tô, 26 xe mô tô, 6 xe đạp điện, 49 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, xử lý phạt tiền 167 trường hợp vi phạm, thu hơn 150 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 39 trường hợp, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 71 trường hợp vi phạm, thu trên 19 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, vi phạm luật an toàn giao thông mà đặc biệt là trong giới trẻ đang là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Cho dù lực lượng chức năng đã có nhiều cố gắng trong công tác tuần tra kiểm soát, cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhưng tình trạng vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông vẫn diễn ra phức tạp, đặc biệt là thanh thiếu niên.
Tham gia giao thông vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, mà đặc biệt là vào buổi tối, chúng ta dễ dàng bắt gặp tình trạng thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy, xe đạp điện và xe máy điện. Cùng với đó là tình trạng vượt đèn đỏ hay chở quá số người quy định khi đi xe máy. Cùng tham gia với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên trong một buổi tối làm nhiệm vụ trong đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Chỉ sau ít phút kể từ khi ra quân, đã có rất nhiều phương tiện và người vi phạm được đưa về sân trụ sở Công an thành phố để xử lý. Kết thúc buổi tuần tra kiểm soát, đã có 54 trường hợp vi phạm luật an toàn giao thông bị xử lý, trong đó có 21 xe mô tô, 15 xe máy điện, xe đạp điện. Các lỗi vi phạm chủ yếu là đi ngược chiều đường, vượt tín hiệu đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm. Điều đáng nói là tỷ lệ người vi phạm trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm đến hơn 90%. Đây cũng là tỷ lệ phổ biến khi nói đến tình hình vi phạm luật giao thông trong giới trẻ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Và hầu hết đều là cố ý vi phạm, mặc dù biết hành vi giao thông của mình là sai luật. Điều đó được thể hiện rõ qua những câu trả lời đã được chúng tôi ghi lại.
Em được mũ bảo hiểm à?
Vâng.
Bạn có được mũ bảo hiểm không?
Dạ em không.
Thế có biết như thế là vi phạm không?
Không biết.
Thế sao vẫn chở?
Nó kêu lắm.
Hôm nay mình biết vi phạm lỗi gì không?
Khó, vì cả lần đầu cũng bị bắt.
Ừ, vi phạm lỗi gì?
Chở ba với cả ba không đội mũ.
Chở ba người?
Vâng.
Ba bạn học cùng nhau hả?
À không ạ, em chở hai em với em nữa là ba.
Không đội mũ. Hai em thì em sinh năm bao nhiêu?
Hai em lớp 7 thì là ở quê lên.
Hai em lớp 7 gì?
Dạ.
Rồi như này nhá, đối với xe thô sơ nhá. Nếu như xe đạp thì em chỉ được phép chở một người trẻ em dưới 7 tuổi thôi nhá. Còn đối với xe máy điện, xe mô tô, xe gắn máy thì chở thêm một người. Đúng không ạ?
Dạ.
Ừ. Thế bây giờ hôm nay là em vi phạm mũ gì nhở? Không mũ đúng không? Không đội mũ bảo hiểm này. Chở theo hai người nữa này. Mà hai em ngồi sau cũng không đội mũ đúng không?
Em mượn cái viên phấn của em đưa ra
nhìn. Vấn đề bảo hiểm vi phạm của mình không?
Có ạ.
Biết mà vẫn vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng vi phạm luật giao thông trong giới trẻ diễn ra phổ biến và không có dấu hiệu thuyên giảm trong nhiều năm gần đây. Do đó, cùng với việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý, thì lực lượng chức năng vẫn phải đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi khi tham gia giao thông mà đối tượng hướng đến chủ yếu là giới trẻ. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền đã được đổi mới bằng nhiều hình thức như sân khấu hóa, sử dụng câu hỏi tương tác với người nghe để nâng cao chất lượng tuyên truyền, sử dụng hình ảnh trực quan truyền tải nội dung về tác hại, hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông đối với gia đình, xã hội. Ngoài ra, Công an thành phố Thái Nguyên cũng đã mở rộng đối tượng tuyên truyền tới cán bộ, công nhân viên tại các khu, cụm công nghiệp, nơi có số lượng lao động lớn trên địa bàn. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, bên cạnh việc phối hợp với các trường học trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền về luật an toàn giao thông cho các đối tượng học sinh, Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tuyên truyền cho gần 400 cán bộ, công nhân công ty Glonic và gần 200 lượt người là chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn các phường xã, doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn. Thượng úy Phạm Thị Diễm, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, từ việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền và mở rộng đối tượng tuyên truyền, chúng tôi cũng đã thu được những kết quả nhất định.
Qua cái công tác tuyên truyền pháp luật phổ biến pháp luật giao thông thì cũng đã thấy có hiệu quả nhất định. Thứ nhất đó là việc nâng cao cái ý thức tự giác chấp hành của người tham gia giao thông, mà ở đây đó là học sinh, sinh viên, cái lực lượng thanh thiếu niên. Thứ hai, từ những cái nội dung tuyên truyền của chúng tôi thì những đối tượng là học sinh, sinh viên cũng như là thanh thiếu niên là người trực tiếp nghe cũng đã giúp cho chúng tôi tuyên truyền tới đông đảo hơn quần chúng nhân dân, đó là người thân, anh em, bạn bè, để nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật giao thông.
Nỗ lực tuyên truyền là vậy, nhưng những chiến sĩ của Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố vẫn cần nhiều hơn những hành động thiết thực từ những người tham gia giao thông, nhất là giới trẻ. Khi đã có sự chung tay, nỗ lực của toàn xã hội trong việc nâng cao nhận thức của thanh thiếu niên về luật giao thông, thì các bạn trẻ hãy biến những kiến thức được thu nhận thành hành động có văn hóa khi tham gia giao thông. Đừng để xảy ra tình trạng biết mà vẫn vi phạm. Hãy chấp hành nghiêm luật khi tham gia giao thông nhằm góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Truyền thanh vì an ninh thành phố.
Theo thông báo của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 32 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến thời điểm ngày 20 tháng 5 năm 2016. Trong đó, thành phố Thái Nguyên có 19 cơ sở đủ điều kiện. Trong chương trình thời sự hôm nay, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin thông báo tới quý thính giả danh sách các cơ sở để quý vị tiện theo dõi.
Các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh giò chả đến ngày 17 tháng 5 năm 2016. 1. Lưu Văn Vòng, tổ 23, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. 2. Tô Đình Thái, tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. 3. Cơ sở Vũ Mạnh Cường, số nhà 225, tổ 33, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rau, củ quả đến ngày 20 tháng 5 năm 2016. 1. Trung tâm dạy nghề 20 tháng 10, phụ nữ, tỉnh Thái Nguyên, số 2, đường Đội Cấn, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. 2. Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Minh Cầu, số 1, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Các cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh chè đến ngày 17 tháng 5 năm 2016. 1. Cơ sở kinh doanh chè Hảo Đạt, xóm Nam Tân, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. 2. Cơ sở chè Vân Dũng, tổ 22, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 3.
cơ sở chè Ái Xuân, xóm Gò Pháo, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. 4. Hộ kinh doanh Bùi Trọng Đại, Tiến Yên, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. 5. Hộ kinh doanh Lê Quang Nghìn, Nghìn Hạnh, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. 6. Hợp tác xã chè Tân Cương, Phúc Linh, xóm Hồng Thái 1, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. 7. Chi nhánh tại Thái Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Đại Gia, xóm Đồng Lạnh, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. 8. Trần Văn Thắng, Thắng Hường, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. 9. Hợp tác xã chè Minh Thu, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. 10. Công ty cổ phần chế biến nông sản Thái Nguyên, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. 11. Công ty cổ phần chè Tân Cương Hoàng Bình, xóm Gò Móc, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. 12. Hợp tác xã chè Tân Hương, xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. 13. Doanh nghiệp tư nhân Cảnh Hạ, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên. 14. Lê Văn Toán, Thủy Toán, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên.
Viettel giới thiệu tới quý khách gói combo Internet và truyền hình siêu tiết kiệm với Internet cáp quang siêu tốc độ lên tới 40 Mbps trên giây cùng truyền hình số thế hệ mới với nhiều tiện ích vượt trội như xem hơn 140 kênh với nhiều kênh HD siêu nét, xem truyền hình trên thiết bị cầm tay mọi lúc mọi nơi, tua và xem lại chương trình yêu thích, hàng ngàn phim bom tấn cập nhật hàng ngày. Đặc biệt khi đăng ký, quý khách còn được tham gia chương trình khuyến mại đặc biệt như miễn phí lắp đặt dịch vụ, tặng giá trị thiết bị lên đến 3.500.000 đồng, giảm cước lên đến 50%, tặng từ 1 đến 3 tháng cước khi đóng cước trước. Thông tin chi tiết về combo Internet và truyền hình thế hệ mới liên hệ tổng đài miễn phí 1-800-8168. Xin trân trọng cảm ơn Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu, nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803-855-206 để được cung cấp.
Năm giải pháp cho mùa nóng, cực hấp dẫn tại điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152L chỉ 4.290.000 đồng, xe Euro cực đá với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực. Năm giải pháp cho mùa nóng, cực hấp dẫn tại điện máy HC từ mùng 1 tháng 6 đến 30 tháng 6, trả góp 0%, Home Credit ACS tăng phí mua hàng đến 5 triệu đồng, giao hàng miễn phí đến 200 km, miễn phí lắp đặt toàn bộ điều hòa, cam kết giao lắp trong vòng 2 giờ, điều hòa thương hiệu nổi tiếng, giá chỉ từ 4.690.000 đồng, tủ lạnh Panasonic 152L chỉ 4.290.000 đồng, xe Euro cực đá với LG LED TV 49 inch chỉ 13.900.000 đồng, HC chất lượng, giá trị đích thực.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Dương Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Bạn có nhu cầu di chuyển Thái Nguyên đi Hà Nội và ngược lại với phương tiện hiện đại, nhanh chóng và tiện nghi như xe riêng? Chúng tôi là Hà Lan Limousine luôn sẵn sàng đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của quý khách. Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe cao cấp của Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, địa chỉ tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Hà Lan Limousine có đội ngũ lái xe tận tình, chu đáo, phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Chúng tôi phục vụ hành khách bằng dòng xe chất lượng cao Ford Transit, có sóng Wi-Fi, sạc điện thoại, giúp tiện lợi cho giải quyết công việc. Hệ thống cửa đóng mở tự động, khoang hành khách gồm 10 ghế ngồi được bọc da sang trọng, có thể trượt ngả dễ dàng, giúp nghỉ ngơi ngay trên xe. Hà Lan Limousine sẽ đem đến cho quý khách những giây phút thật sự thoải mái trên mỗi hành trình. Hà Lan Limousine vận chuyển hành khách từ trung tâm thành phố Thái Nguyên đi trung tâm thành phố Hà Nội theo đường cao tốc. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ 30 phút đến 21 giờ hàng ngày và cam kết không đón trả khách dọc đường. Và thời gian cho một lượt hành trình là 1 giờ 40 phút. Hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm cầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm cầu Hà Nội. Mọi chi tiết và phản hồi dịch vụ xin vui lòng gọi số máy 0982-759-759. Hà Lan Limousine xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian. Hà Lan, chất lượng là danh dự.
Anh ơi, máy nước nóng nhà mình lại hư nữa rồi, phải tìm mua cái mới thôi anh ạ. Mấy đứa nhỏ không có nước nóng thì chẳng chịu tắm.
Ừ, để anh tham khảo vài sản phẩm rồi vợ chồng mình đi mua. À, nhà bạn anh có xài bình nước nóng sử dụng dung điện Atlantic, anh thấy khá đẹp và an toàn đó em.
Thế sản phẩm này được sản xuất ở đâu vậy anh?
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như trắng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp, tiêu chuẩn châu Âu, bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Đặc biệt, nếu lòng bình bị hỏng sẽ được đổi máy mới. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình.
Vậy hả anh? Quá tuyệt vời. Vợ chồng mình đi mua liền đi anh. Em rất lo cho an toàn và sức khỏe của gia đình mình. Nhưng giờ có Atlantic rồi, em không còn phải lo gì nữa.
Vợ chồng mình ra ngay nhà phân phối để mua đi em. Anh đang cầm địa chỉ đây. Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Thế thì mình đi mua ngay thôi anh.
Công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913-286-514.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.